Sáng á, rồi để mình thấy Đức Phật nói về Bồ Tát tại gia ra sao nữa. Rồi sáng là nói Bồ Tát tại gia quy tâm bảo không? Bây giờ chúng ta nghe. Lại này trưởng giả, tại gia Bồ Tát làm công nghiệp thiện trường phu mà chẳng làm công nghiệp bất thiện trường phu. Thế nào gọi là nghiệp thiện trường phu mà chẳng phải nghiệp bất thiện trường phu? Trường phu là chúng ta diễn tả làm sao ta? Trượng phu là một cái bậc mà đâu đó đàng hoàng, nói chung là vậy đó. Đến trượng phu, vị trí phu này thì nó liên hệ đến bên mấy phu bà tắc, ví dụ như vậy. Nên là một người đàn ông rất là đứng đắn đâu đó, mà nói theo kiểu Trung Hoa là người quân tử đó, chứ không phải là kẻ tiêu nhân. Tại vì nhưng mà cái từ trượng phu trong Phật pháp dùng không phải như vậy, bởi vì là khi mà từ tiếng Bali, tiếng Phạn dịch ra tiếng Trung Hoa, nó không có như tìm những cái từ tương đương rất là khó, thì nên mấy ngài mới dùng cái chữ trượng phu. Mà chúng ta nghe cái từ này ở đâu ha? Ở đâu trong kinh có chữ trượng phu này? Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, điều ngữ, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì trong 10 danh hiệu của Đức Phật có một cái hiệu là trượng phu. Trượng phu như Đức Phật mới được gọi là trượng phu á. Trượng phu là một cái bậc mà phải nói rất là thiện và có cái tâm rất là quảng đại bao la. Nếu mà nói theo nghĩa của thế gian á, là cái người nó không bao giờ câu chấp cái chuyện nhỏ nhặt, không bao giờ mà chê bai hay là trách móc một cái chuyện mà chuyện xấu của người khác, mà cũng không có vội vàng chạy theo cái tốt của người kia, ví dụ như vậy đó, là gọi là trượng phu. Thì bây giờ đây Đức Phật nói một vị tại gia Bồ Tát á, thì làm cái công nghiệp là những cái việc mà thuộc về đời sống của mình á, tạo ra cái đời sống cho mình là nó phải là thiện trượng phu, mà chứ không có được làm cái chuyện công nghiệp mà bất thiện trượng phu. Thì bây giờ hỏi rằng là thế nào gọi là nghiệp thiện trượng phu chẳng phải nghiệp bất thiện trượng phu? Thì Đức Phật trả lời là: này trưởng giả, Bồ Tát tại gia theo đúng pháp mà chứa hộp tiền của đất nhà. Đức Phật cho phép chứa tiền của đất nhà, nhưng không phải là thọ Bồ Tát giới xong Đức Phật nói nghèo đi con, không có chuyện đó. Cầu tìm chân chánh đúng giá mà chẳng phải cầu tìm thô ác hay là bức hiếp người. Thí dụ như bây giờ tiền bạc mình có ra đó là bằng cái việc làm chân chánh của mình, chứ không phải là bằng cái việc mà chúng ta làm những cái chuyện mà thô ác, làm hại chúng sanh để có tiền, hoặc giả hay là mình bức hiếp người ta để mà có tiền. Thì cái việc mà cầu tìm chân chánh á, thì nó thuộc về là công nghiệp thiện trượng phu. Còn cái mà cầu tìm bằng cách thô ác hay bức hiếp người á, thì nó thuộc về là bất thiện trượng phu. Chúng ta nghe qua thì nó rất là cái nghĩa của thế gian, cũng giống như thế gian mình quan niệm như vậy. Thí dụ như được sản nghiệp đúng pháp, khi mà có sản nghiệp của mình á, cái sản nghiệp đó phải đúng theo cái pháp. Và theo cái pháp đây á là căn cứ trong vấn đề gọi là nhân quả, nhân duyên, nghiệp báo mà ra. Thí dụ như nếu mình hôm nay mình làm ra được sản nghiệp lớn là chứng tỏ rằng đã từ vô lượng kiếp trước mình đã dùng cái pháp bố thí. Vì mình đã ứng dụng cái pháp bố thí. Cho nên hôm nay mình được cái gia sản lớn, của cải lớn. Như vậy thì cái việc mà gia sản của cải lớn đó nó chính là do pháp mà ra, chứ không phải là không do pháp mà ra. Thì phải hiểu rằng là được sản nghiệp mà đó gọi là được sản nghiệp đúng với pháp. Quan niệm vô thường, chẳng có ý tưởng bỏng sẻn. Bây giờ có sản nghiệp lớn rồi thì bắt đầu mới quán pháp. Những của cải này có ra, một ngày nào đó nó sẽ mất đi, tại nó vô thường mà. Nó có đó rồi nó sẽ mất đó. Cho nên bây giờ bắt đầu trên pháp mà quán về vô thường, quán niệm về vô thường. Những sản nghiệp này nó sẽ theo những cái định luật mà thí dụ như là những giặc cướp từ nơi con cái, giặc cướp từ nơi bệnh hoạn, giặc cướp từ nơi tử vong, giặc cướp từ nơi nhà nước, giặc cướp từ nơi thiên nhiên tạo ra. Có thể là mình bị cướp mất những tài sản này. Cho nên vì quán thấy được cái sự vô thường như vậy, Bồ Tát tại gia không có cái ý tưởng là bỏng sẻn. Bỏng sẻn là sang tiết, sang lận, giữ lại của cải của mình mà không có chịu đem của cải thí cho chúng sanh. Thì bây giờ không có ý tưởng bỏng sẻn thì phải có cái tâm là ưa thích thí xả. Bồ Tát làm Bồ Tát khổ à? Công làm tiền được từng đồng từng cắt mồ hôi sôi nước mắt, thế mà bây giờ Đức Phật nói có đó, đó là thứ nhất là được cái cuộc mình làm ra tiền. Bây giờ nó dễ hiểu, mình làm ra tiền như vậy là chứng tỏ là do mình đã tạo nhiều cái phước đức mà nó tương ưng với cái kết quả hôm nay mình tìm ra tiền. Cho nên là đúng cái pháp, khi mình thực hiện bất cứ một điều thiện nào, một công đức thiện nào thì nó thuộc về pháp. Thì như vậy là cái sản nghiệp hôm nay mình có được hôm nay là nó do cái nhân pháp từ vô lượng kiếp về trước. Rồi bây giờ có cái sản nghiệp lớn như vậy đó thì phải thấy trên cái sản nghiệp này, thấy cái pháp sản nghiệp này nó sẽ là vô thường, chứ không có cái ý là bỏng sẻn giữ gìn của cải, mà ngược lại phải đem cái tâm ưa thích thí thí xả ra, đem tiền của đúng pháp để dâng cho cha mẹ và cung cấp cho vợ con quyến thuộc, các người giúp việc, rồi sau đó dùng chánh pháp bố thí. Đức Phật dạy Bồ Tát tại gia có của cải thì đừng có thấy vô thường, vì thấy vô thường cho nên bỏng sẻn, không bỏng sẻn cho nên thí xả. Thí xả cho ai? Thì Đức Phật nói đem tiền của đúng pháp, là cái tiền của thứ nhất đúng pháp á, là do phước đức, do cái pháp bố thí từ xưa mà nó có ra, hôm nay mình làm ra tiền của thứ nhất đúng pháp, thứ hai nữa là cái pháp thiện do cái năng lực của mình mà tạo ra, cái đồng tiền gọi là đồng tiền chân chánh. Thì đem cái tiền mà đúng pháp đó là dâng cho cha mẹ là một, hoặc là bố thí cho cha mẹ, rồi cung cấp cho vợ con quyến thuộc. Đây là nói cho những trưởng giả là mấy ông, cho nên Đức Phật lấy Út và trưởng giả là đại diện nói chúng tôi. Rồi trong đây thắc mắc của tại sao nói cung cấp cho vợ con mà mấy ông kiện sao ông cung cấp cho chồng con. Cái này cung cấp cho vợ con, người đàn ông là phải lo cho vợ con. Đúng với cái truyền thống văn hóa của dân tộc Á Châu. Rồi chẳng những vậy đó mà còn phải giúp bố thí cho những người giúp việc, rồi sau đó mình mới dùng cái chánh pháp là Phật Pháp Đại Thừa bắt đầu thuyết cho cha mẹ nghe, cho vợ con nghe, cho người làm việc nghe. Đó là Bồ Tát. Khi mà sống trong cái đời sống bình thường này thì phải ứng dụng hết tất cả các cái pháp như vậy. Đặc biệt nhất là mình có cái tâm niệm là độ chúng sanh mong cầu thành Phật. Thì bây giờ chúng sanh là chúng sanh nào đây? Chúng sanh nó không ai xa khác hết, chính là người thân của chúng ta, ông bà, cha mẹ, anh em, bà con, quyến thuộc. Mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ bố thí cho người ngoài mới gọi là bố thí. Còn bây giờ tiền của mình làm ra đó mà mình đem về nuôi vợ nuôi con là không phải bố thí. Thì nếu mình nghĩ như vậy đó thì bắt đầu mình sanh một cái tâm. Cái tâm đó là tâm ái nhiễm. Mà vì sanh tâm ái nhiễm như vậy cho nên nó mới đi vào cái chỗ sanh tử luân hồi mà mình không thể hành Bồ Tát đạo được. Bây giờ cũng là vợ con mình, cũng là cha mẹ mình, cũng là thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà mình quán thấy đó là những chúng sanh có nhân duyên với mình. Bây giờ cần, mình cần phải cảm hóa, cần phải độ. Cho nên khi mình cũng đem tiền đi làm, đem tiền về nuôi vợ con, nhân quán theo pháp, thì vợ con đang là những chúng sanh cần mình nuôi, cũng giống như là những người đang đói mà cần mình cứ như là thí cơm cho ăn. Nói đến đây thì nó sụt kỳ, sao vợ con đem đi bố thí kỳ vậy, cái là bố thí cho vợ con nghe nó kỳ. Nhưng mà mình phải hiểu như vậy à, bởi vì nếu mà mình thấy ồ đây là vợ tôi phải nuôi, đây là con tôi phải nuôi, thì tự nhiên nó trở thành cái ái nhiễm sanh tử luân hồi, phải không? Nhưng mà nếu mình nhìn thấy cũng là vợ cũng là con, mình vẫn thương yêu chứ mấy không. Nhưng mà những chúng sanh này đó có nhân duyên đặc biệt với mình, có nhân duyên làm vợ, có nhân duyên làm chồng, có nhân duyên làm con. Tại bây giờ những chúng sanh này cũng cần cái sự bảo hộ của mình, cũng cần cái sự mà hóa độ của mình. Cho nên Bồ Tát đừng có tiếc tiền với vợ con ha. Mấy ông làm bao nhiêu tiền về giao hết cho vợ để vợ sắp xếp cho, chứ đừng có đưa một nửa còn nửa cất riêng. Gọi là bố thí bất nhật ý ha. Vợ đòi cái gì chồng sẵn sàng cho hết, ví dụ như vậy. Mình phải bắt từ chỗ đó. Chứ còn bây giờ đối với vợ con của mình còn tính toán, mình nói thôi đưa cho bà 2 phần thôi, còn 1 phần để dành cho, để bỏ túi lỡ đi đâu đi đường rồi khát nước uống là đạp bánh tráng bể mình trả cho người ta. Còn không, mình là bố thí coi như là ba la mật luôn. Có bao nhiêu đưa hết không còn nghĩ đến. Đến khi hết tiền xin nói em cho anh vài đồng đi uống nước, bà cho, bắt đầu bỏ bố thí lại. Đây là cái ý nghĩa nó rất là sâu xa quý vị. Tôi cũng giải thích thì nó cũng giới hạn thôi, chứ thật sự cái ý nghĩa mà gọi là cung cấp bố thí cho vợ con quyến thuộc giúp việc là cái pháp nó rất là hay. Cho nên